tiếng không minh bạch, rồi giấu giếm ở trong chị em, mà chị em lại toàn là một lũ ngốc với nhau, cho nên không giữ được vệ sinh, rồi vi trùng nó vào nó ăn thối ăn loét, rồi cưa cả cánh tay đi, thì liệu ông Phật ông có dùng đến cái việc mà cái cánh tay con vứt vào sọt rác ấy, con cúng ông Phật ông có dùng gì đến cái cánh tay ấy không? Mà rồi chính bản thân con làm con người tàn tật trọn đời. Mà thầy cứ biết rằng ở trong luật tỳ kheo ni ấy, mượn người nào muốn thọ giới tỳ kheo ấy, mà nếu mà hỏng một ngón tay, đó, một đốt ngón tay mà hỏng ấy, là cái người không được thọ giới tỳ kheo ni nữa. Cơ thể phải toàn vẹn. Thế nếu mà bây giờ ấy, các con thọ, nhỡ ra nó rụt cái tay lên một cái, thế là phải đuổi được. Nghĩa là chỉ được làm sa di mới thức xoa là cùng đấy, chứ không bao giờ cho lên làm tỳ kheo. Phật cấm tuyệt những người không có đủ sáu căn đầy đủ, không được phép thọ giới. Thế như vậy thì có ích không? Thế cho nên thầy phải cấm. Này, mà đây Phật cũng nói minh bạch những cái khổ hạnh vô ích là Phật không có chấp nhận. Phải sáng suốt. Này, sáng suốt chứ không có làm những cái khổ hạnh vô ích. Mà như ở đây Phật dạy rằng những cái khổ hạnh ấy. Nhưng mà thầy muốn hỏi con là sao khổ hạnh mà lại gọi là những cái vui?
Nếu mà Phật không tính là thầy khổ
hạnh là những người ngoại đạo, người ta thường không có biết, cho nên người ta cứ tưởng là cứ làm hành hạ cái thân nhiều thì sẽ tiêu cái tội, thì người ta cầu người ta về cõi trời. Ta cho là cứ hành hạ cái thân này thì tiêu được tội, thì về cõi trời. Thì Phật mới giảng rằng cái xe đó, nếu mà nó không đi á, thì chúng ta nên đánh cái xe hay là nên đánh con bò? Nếu cái xe nó chạy ở đường này mà nó cái xe nó không đi được, thì chúng ta nên đánh con bò hay nên đánh cái xe? Đó. Chứ cái xe thực ra mình đánh vô ích. Cái thân của chúng mình bây giờ do cái tâm nó chỉ huy, cái tâm nó dẫn cái thân này đi. Nếu bây giờ cái thân này nó có cái chỗ hư hỏng thì nó có tội, nghĩa là nó có một cái hư hỏng, thì mình phải sửa cái tâm. Cái tâm ấy mình sửa đi thì nó sẽ hết tội. Ví dụ như nó tham, ví dụ nó sân, thì bây giờ mình học kinh học sách để mình sửa, bỏ cái tham đi, bỏ cái sân đi, đó. Sửa cái tâm. Chứ bây giờ cứ hành hạ cái thân này có ích gì không? Tại cái thân này nó cũng như cái xe đó. Mà cái tâm nó chỉ huy cái thân, cũng như con bò nó kéo cái xe. Thế cho nên cái xe nó không đi được thì đánh con bò để cho con bò nó đi, chứ không phải là cứ phá hủy cái xe. Cái thân mình cũng thế, cái tâm mình nó chỉ huy cái thân. Cho nên bây giờ nếu cái tâm ấy nó có cái điều gì sai sót, mình sửa cái tâm. Thế thì cái thân tâm của mình nó trang nghiêm, chứ không phải cứ chặt tay chặt chân là đầy đọa cái thân, đánh cái thân mà lại nói rằng để cho cái tâm nó thanh tịnh, nó tốt lên, thì đấy là cái chỗ biết sai lầm, không phải đúng. Bây giờ muốn trừ tội, muốn tiêu nghiệp, quay về sửa cái tâm mình. Đánh cái con bò, bắt nó phải đi, thế thì tự nhiên cái xe nó đi. Sửa cái tâm mình cho tốt đẹp, thế thì cái sẽ được thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải là sửa cái thân, hành hạ cái thân. Cái hành hạ cái thân nó càng đau bao nhiêu thì cái tâm nó càng quẫn bấy nhiêu, rồi nó sinh mê muội, khó mà phát được trí tuệ. Thế nhưng tại làm sao cái ăn, cái mặc, cái chỗ ở, cái thuốc men, Phật lại bảo chúng ta là phải đơn giản nhỉ? Phật lại không cho chúng ta được sung sướng để cái tâm của chúng ta nó thoải mái, nó vui. Tại sao thế? Pháp niệm thì cái tâm ấy nó lại mở ra các thứ thói xấu. Cho nên không quan trọng ở cái chỗ buông lung hư hỏng, mà quan trọng là dạy cái tâm. Chúng ta phải sáng suốt, biết mình và chỉ mình, sửa mình, như thế gọi là đi tu. hễ buông lung thì sinh hư hỏng, mà hễ khổ hạnh thì sinh khốn khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta vừa chừng, đừng có thái quá thì sẽ bất cập. Phật lại còn lấy thêm một cái thí dụ nữa, là như người chơi đàn đó. Hễ cái đàn ấy mà chúng ta để trùng cái dây thì gầy nó có lên tiếng không? À, mà nếu chúng ta làm thật căng thì nó lên tiếng làm sao? Cái âm thanh nó bức xúc, nó căng, nó gay gắt, nó không thể êm dịu cái tai được, không êm cái tai được. Thế cho nên cái người gầy đàn cần phải lên cái dây cho vừa chừng, không trùng mà cũng không quá căng. Thế thì chúng ta học đạo cũng vậy, Phật dạy chúng ta trong cái ăn, trong cái mặc, trong đời sống, trong chỗ ở, về thuốc men. Đấy. Nghĩa là hoàn trong cái nếp sống của mình, đừng có buông lung, cũng như cái đàn ấy, đừng có trùng cái dây mà không thành công. Nhưng mà cũng đừng có gay gắt, đừng có quá khổ hạnh, đừng có thái quá rồi bất cập. Cái thân nó bệnh hoạn, nó chuyện nọ chuyện kia thì cái tâm ấy nó không thể an được. Cho nên cứ vừa chừng. Cho nên Phật không cho buông lung, mà Phật cũng cấm tuyệt những cái khổ hạnh. Thế đó là những cái vui ban nãy đã nói về những các cái vui mà Phật cấm, những cái vui bại hoại đi đến đọa lạc là Phật cấm. Phật cho chúng ta hưởng cái vui gì nhỉ? Thanh quán, nghĩa là cái các vị tu về thiền, tức là ngồi quán cái hơi thở, theo dõi cái hơi thở, tức là buông những cái ham thích, không chuyện hão, không mất thì giờ đi chơi, mà ngồi an định này, theo dõi cái hơi thở. Trong cái khi ngồi như thế thì mình buông hết trong tâm mình những yêu, những ghét, những mừng, những giận, mình xả sạch được cả rồi. Đấy. Thì an ổn cái tinh thần, dần dần nó định cái thần lại. Mà giờ nhờ cái định được thần thì chúng ta nhất tâm, nó cái những cái tham, những cái sân, những cái buồn, những các thứ ấy nó lắng đi, thì cái tâm mình nó an ổn, chúng ta sẽ hưởng một cái vui. Cái này chị em cứ chịu khó những cái giờ thiền mà thực tập như các quý cô đang tập đấy, thì chúng vẫn có cái giờ đó, chịu khó thực tập thì sẽ thấy cái giờ ấy là cái giờ cái tâm mình nó an ổn yên vui. Đấy. Cho nên Phật dạy chúng ta thọ thị khổ, nhận lãnh những các cái cảnh bên ngoài và đi tìm, đi xem hát, mắt phải đi xem người ta ca, đi múa, tai phải đi nghe những cái tiếng hát, rồi đi chơi, đem thân đi chơi, đi du lịch, rồi đi ăn bánh, đi ăn kẹo. Đấy, thế gian gọi là thọ lãnh những cái cảnh ở bên ngoài vào mới gọi là vui. Còn Phật thì ngược lại, Đức Phật lại cho là thọ là khổ. Còn bây giờ trở về với mình, buông sạch các thứ ở bên ngoài. Đấy. Mắt không bận về sắc, tai không bận về âm thanh, trở về với mình an tĩnh, cái tâm vẳng lặng ấy đấy, tìm cái niềm vui ở ngay nơi mình. Cái vui này không hệ lụy ai cả, không có một cái ràng buộc gì hết. Ai mà nghe lời Phật cứ tập rồi sẽ thấy. Vị nào đã tập rồi chắc là thấy lời Phật nói ở đây rất đúng. An ổn cái tinh thần, ngồi an tĩnh, nó có một cái vui vi diệu mà ông tổng thống, ông vua, tất cả thế gian không ai biết hưởng. Chỉ có những bậc, những vị vâng theo lời Phật mới biết hưởng cái vui này. Thì bây giờ đây cả thế giới, thầy thấy ở châu Âu, cả châu Mỹ, cả các nước thế giới, bây giờ người ta hưởng ứng cái lời của Phật, ta lập thiền đường khắp cả mọi nơi. Bây giờ hiện tại thế gian người ta đã biết rõ cái lời, bây giờ người ta mới nhận thấy cái lời của Phật dạy đã mấy ngàn năm rất là đúng. Trở về cái chân tâm bản tánh của mình, bản chất của chúng ta là cái an vui. Thì chị em thử xem, bây giờ đây khắp cả thế giới người ta lập các thiền đường nhiều lắm, bởi vì người ta biết cái vui này mới thật là vui. Thế thì chúng ta là những người con Phật, lại ở xứ Á Đông là cái nơi mà đã từng học Phật mấy ngàn năm nay, thì chúng ta khuyên tất cả chị em chịu khó quay về nếm cái vui này, là cái thứ vui mà Phật xác định là thật vui. Chẳng những hiện tại chúng ta bình an, mà lại là cái nhân để chúng ta tiến lên các ngôi vị hiền thánh cho đến giải thoát. Cần chúng ta cần như thế nào nhỉ? Từ đầu buổi đến giờ chúng ta nhớ điểm thứ nhất, một điểm thứ hai, điểm thứ ba, ôn lại xem chúng ta muốn thanh tịnh chúng ta cần phải thế nào. Điểm thứ nhất phải làm gì? Thể nhắc được Phật pháp hiền mỹ. Thứ hai,
điểm thứ hai là chúng ta phải hòa hợp triệt để trong chúng này,
bảo vệ cái thanh tịnh, hòa hợp để cùng nhau phấn đấu với những cái lầm mê, mà bảo vệ nêu cao cái thanh tịnh lên. Nói một cách giản dị là tránh tất cả ác và làm tất cả lành. Phật dạy chúng ta cái điểm thứ ba thiến học phải thế nào? Phải thế nào? Để khỏi đói, chứ không cầu ăn ngon, ăn sang. Nghĩa là y phục và ăn uống đạm bạc giản dị. Và điểm về trụ xứ thì phải thế nào? Thầy có đâu có thấy nó ra gốc cây đâu. Phải rồi, đừng đòi hỏi. Có thì ở lầu, ở nhà, mà không có thì ở gốc cây, ở hang động. Nghĩa là đừng đòi hỏi những nơi sang trọng. Rồi về thuốc men thì con phải thế nào? Anh cũng thế, đừng tham những cái thuốc ngon, đừng đòi sữa, đừng đòi dầu, đừng đòi mật, đòi đường, mà miễn là làm sao có thuốc chữa khỏi bệnh là thôi, là được rồi. Học đồng phúc đó, về đời sống Phật bảo muốn thanh tịnh thì phải giản dị. Bây giờ về những các cái nếp sống hàng ngày, về sự vui vẻ an ổn của chúng mình thì Phật dạy thế nào? Sống hàng ngày của chúng mình, nghĩa là cái sự nhận về cái vui vẻ của chúng mình thì Phật dạy sao? Thế Phật cũng dạy chúng ta giản dị, đừng cầu cái vui ở bên ngoài, không cầu cái vui ở miếng ăn, ở đồng tiền, ở tiếng khen, nghĩa là cứ phải hệ lụy ở bên ngoài, mà quay về mình, tìm cái vui ở ngay nơi mình. Thì Phật dạy chúng ta tìm cái vui ở ngay nơi mình bằng cách nào? Giới, nghĩa là buông ra, đừng thiết, đừng tìm cầu một cái gì ở bên ngoài cả, bỏ hết, mà quay về mình. Đấy, ngồi soi hơi thở, sơ thiền là bắt đầu, cái người bắt đầu tu thiền thì các vị lìa những các thứ bên cạnh, không xuống tụng năm tụng ba, nói chuyện xì xào, không ăn không uống, không chơi không múa không hát, mà an tĩnh ngồi soi cái hơi thở của mình, buông đi hết, buông sạch các thứ bên ngoài, thế là mình trở về mình. Thế cái tự nhiên cái tâm mình nó bình an, nó buông hết, nó không tham, nó không giận, nó không đòi, nó không muốn gì cả. Cái tâm của mình nó bình an, cái yên ổn này nó hiện lên, mình sẽ thấy một cái vui vi diệu. Thì tất cả những vị nào đã nếm thì đều biết. Bây giờ các con cứ tập, cứ thực hiện, sẽ thấy lời Phật nói không sai. Phật cho mình hưởng cái vui này, cái vui này không hệ lụy đến ai cả, mà nó lại khiến cho mình thành người thanh tịnh, buông sạch hết tất cả những các thứ trần lao, bỏ sạch, ngồi an định, mình trở về với mình. sáng suốt thấy được mình. Thì tự nhiên, bởi vì bản chất của chúng ta là cái vui, thường lạc ngã tịnh, chữ lạc nghĩa là vui. Thế mà chúng ta lại cứ giải lấy cái đi vơ những chuyện bên ngoài và để mà buồn mà phiền. Bây giờ buông sạch tự nhiên cái vui ở tự tâm mình hưởng cái vui ấy. Thì cái vui này đã chẳng hệ lụy đến ai, mà lại là cái gốc để ngày mai mình tiến lên ngôi hiền, ngôi thánh, để làm Bồ Tát, làm Phật. Thì đây là cái vui chân thật mà không bận rộn gì cả. Ngược lại là cái vui gọi là cái vui giải thoát. Cho nên đấy, Phật khuyên chúng ta nên hưởng những cái vui ấy, chứ đừng tìm hưởng cái vui ở tiếng khen, tiếng chê ở bạn bè, hệ lụy cô này, hệ lụy cô kia. Cứ buông sạch đi, mình trở với mình. Thì cái việc này ấy, Phật nói từ 2000 năm rồi, liệt vị tổ sư lưu lại cho tới ngày nay truyền lại cho chúng mình. Mà bây giờ đây ở nước Việt Nam, các thiền đường các ngài cũng đang tu, mà khắp thế giới Âu Mỹ người ta đang bật chiếc, ta lập các thiền đường để cho nhân loại được hưởng cái thứ vui chân thật là vui giải thoát. Phật còn dạy chúng ta cái gì nữa không nhỉ? Ở đây ngoại đạo người ta chê mình dốt. Thì bây giờ nếu mà mình dốt thì làm sao mà thanh tịnh được? Cho nên đây Phật dạy thế nào, cái học chúng ta nên thế nào, nhưng mà học thế nào, những cái gì thiết yếu, nó có ích lợi, nó đem một cái kết quả cho chúng ta hiện tại và vị lai. Chỉ học những pháp môn để thật giải thoát, ở đây gọi là kiên thật, đúng nghĩa, chứ không học bừa bãi lung tung. Tìm học, tìm hiểu, tìm biết, nhưng mà học những pháp môn tu, nghĩa là chúng ta học những lời Phật dạy, mà Phật chỉ dạy những cái phương pháp kiên thật. Thì con hiểu thế nào là pháp kiên thật? Kiên là kiên cố, nghĩa là mình sẽ sống nhận được cái chân tâm bản tánh không sanh không diệt của mình, nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cái ấy nó bền mãi, nó không có chợt có chợt không, nó không sanh không diệt, mà nó chân thật, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế thì học những cái phương pháp để trở về, để nắm được cái kết quả chân thật mà lâu bền. Còn nếu mà mình chỉ học làm phước thì mai mình được làm ông vua, hay là mình được có phước thì có tiền nhiều, nhưng mà làm vua rồi ngày mai chết rồi cũng hết chuyện, có tiền là tiêu hết rồi nó cũng hết. Hay là được ăn nhiều, được mọi người người ta quý, những cái ấy nó không bền. Thế thì Phật không dạy chúng ta tìm cầu những cái quả báo ấy, nên học cái phương pháp tu hành để sau này nhận được lấy cái tâm chân thật của mình. Mình biết được mình, trở về sống với chân cái tánh Phật của mình, cái ấy nó bền chắc, hưởng cái quả báo làm Phật sung sướng vĩnh viễn yên vui, chứ không tạm thời, không cầu cái phúc đức qua loa tạm thời. Thì là chúng ta muốn thanh tịnh thì chúng ta phải học, mà học ấy thì phải lựa những cái hư vọng bỏ đi, học lên những cái thiết thật, đưa mình về cái cảnh giới chân thật yên vui, để mình có khả năng thực sự cứu độ cho cha mẹ, ông bà, anh em, bà con, chú bác. Đó là cái chỗ học để được thanh tịnh. Và điểm cuối cùng nữa, Phật dạy chúng ta phải làm gì nhỉ?
Phật dạy chúng con là các tỳ kheo muốn từ các xứ, chúng ta xuống phải tu tập tứ niệm xứ là đủ ba điều. Một là quán nội thân tịnh, tinh cần không biến hóa.
vì sao muốn thanh tịnh lại phải làm mấy cái việc như bé Minh Thiền vừa đọc đó. Chúng ta bây giờ chúng mình học bật điều bài thanh tịnh đã, Phật dạy mình mấy điểm rồi, bây giờ đến cái điểm này, điểm cuối cùng coi như tổng quát là cái điểm quan hệ nhất. Thì Phật dạy chúng ta, Phật dạy cái gì con ôn lại xem là nhắc lại tí đi. Tà kiến, có phải không? À, chúng ta có cái tà kiến gì? Hãy trừ được cái tà kiến này mới nói chuyện thanh tịnh. Còn nếu không trừ được cái tà kiến này thì không có nói chuyện thanh tịnh được. Đây là cái điểm coi như căn bản. Chúng ta có cái tà kiến gì? Tức là cái thấy sai, thấy lầm. Bảo định, con vợ con, vậy thì chúng ta có cái thấy sai làm sao mà phải đi quán? Thấy sai thế nào? Nó là bất tịnh rồi thì đâu có gọi là người thấy sai nữa. Thì đó là thấy đúng rồi. Nhưng mà tại mình có cái thấy sai cho nên mới phải sửa cái ý chứ. Thì mình có cái thấy sai là thế nào? Diệu nhã học thì phải vận cái trí thông minh, tập vận cái trí lên, chứ đừng có nhắm mắt y theo câu theo lời người ta nói sẵn, thành ra không nắm được cái sự cái ý thật. Mà học là để cốt vận cái tuệ, vận cái trí, chứ không phải để đi theo đuôi bắt chước mọi người, người ta nói sao mình báo ao làm vậy. Diệu nhã có đây không? Cái tà kiến gì mà Phật dạy chúng ta phải đi quán, quán thân bất tịnh để tỉnh ra? Tà kiến là nhận cái thân này là mình, mà quên rằng hàng ngày mình vẫn ăn cơm, mình vẫn uống nước, mình vẫn thở. Đó là mình lấy đất, lấy nước, lấy gió, lấy hơi ấm của mặt trời. Đấy, cái thân này nó là bốn cái chất ấy, chứ nó không phải mình. Mà không biết thì cứ nhận nó là mình. Thế cho nên đó là tà kiến. Thế thì Phật dạy chúng ta làm gì để gỡ cái tà kiến này, diệu bình? Thế cho nên chúng ta phải tu các pháp quán. Chúng ta tu các pháp quán gì? Nhị tâm hệ quán. Tại làm sao chúng ta quán thân bất tịnh, chúng ta lại hết tà kiến thành ước. Con biết như thế thì con hết tà kiến. Nghĩa là thế nào? Thế nào là con hết tà kiến?
Là
cái gì? Biết cái này không phải thân thể của mình. Mà nếu đã biết được cái này không phải thân thể của mình ấy, thì mình sẽ đi tìm mình thật là cái gì. Đã. Chứ nếu mà không ấy thì cứ không biết mình là cái gì cả. Mà cứ nhận lầm cái này, đến ngày mai nó già, nó bệnh, bỏ quan tài người ta đem chôn, thì lại ngồi khóc tu tu là tôi chết. Chết mà lại còn cùng ngồi khóc. Thế cho nên bây giờ mình phải biết cái này không phải mình, thì mình mới tìm xem mình là cái gì. Mình mới đi học, mới học kinh Lăng Nghiêm, mới biết đến cái tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, để mà trở về nương tựa cái tánh Phật chân thật, để khám phá tìm xem mình thật là cái gì. Thế đây là quán biết thân bất tịnh, để tỉnh ra biết cái thân này không phải mình. Thế còn quán thọ thị khổ thì làm sao lại trừ được tà kiến thanh huy? Chỉ biết rằng thân mình đã khổ mà lại còn thọ thêm. Thế thì như thế con biết được một chút thôi. Còn bây giờ con phải chỉ ra, như thầy bây giờ ai cho thầy bánh là thầy thích lắm, ai cho thầy tiền là thầy thích lắm, ai đến khen thầy là thầy thích lắm. Đấy. Bây giờ con phải làm sao cho thấy hết cái tà kiến ấy đi. Tính ra để thấy thân mình cũng là đông đất. Mà cái bánh này đặt vào miệng thì nó thành đờm, thành dại. Cách một đêm nó thành ở đất, cái đống phân thối u. Vậy thì nó là bánh hay là nó là đống phân?
Dạ, mô Phật con kính bạch sư thầy, đó là đống phân.
Thế vậy thì mình, vậy thì con nên tham không? Có niềm tham không?
Dạ, mô Phật con kính bạch sư thầy, dạ không có niềm tham.
Đấy, thế cho nên phải tập quan sát. để đừng tham đắm những cảnh bên ngoài. Thế còn quán tâm vô thường là thế nào nhỉ? Mắt vậy thì nó đã làm cái nó hiện lên rồi nó tắt đi, vậy nó có thật là bất hạnh không? Đấy, nếu cái vui là mình thì cái khổ nó lại không phải mình nữa. Mà như bây giờ có một người khen thì mình thấy vui, chốc lại có một người chê mình lại thấy buồn. Đấy. Mà cái lúc buồn ấy, thì cái vui nó lại tan rồi. Vậy cái vui nó tan rồi thì có còn mặt hạnh nữa không? Thế cho nên đâu có phải mình. Cái vui cái buồn này là cái vô minh, nó theo nhân theo duyên nó bật lên. Nhân ấy là cái ngã ái, duyên ấy là chấp cái cảnh bên ngoài là thật. Thế mà cho nên nó thành cái thói quen từ vô thủy. Nó cứ cái nhân đủ duyên thì nó bật lên. Mà chúng mình lại cứ nhận là mình. Cho nên bây giờ quán để tỉnh ra, gọi là trừ được cái tà kiến, đừng nhận cái hư vọng là mình. Và còn cái thứ tư nữa, chánh tâm. Còn cái quán thứ tư nữa là cái gì nhỉ? Thế bây giờ thầy lại nhắc lại một lần nữa, sư cô Liên Tạng với sư cô Bảo Đức, những tất cả các sư cô mà làm giáo viên thì phải nhắc làm sao cho tất cả các học viên của mình, người nào cũng biết quán bốn cái điểm này, người nào cũng biết sử dụng và kiểm soát các em trong những cái giờ ngồi thiền này, các em nó có thực tập bốn cái điểm này không? Bởi vì cái quyển kinh A Hàm này của mình ấy, gần như là bài nào cũng nói đến bốn cái pháp quán này, gần tất cả các công hạnh ở đây lấy bốn cái việc này làm thiết yếu. Cho nên nếu mà không quán thì coi như là mình học mà học suông. Cho nên phải thực tập và thực sống với cái điểm, bốn cái điểm ở đây Phật dạy. Phật dạy là không được lãng quên, và với cái mục đích là tiêu trừ cái tham và cái giận của mình. Thế chị em nhớ là từ giờ đến Tết chúng ta phải tiêu trừ ba cái độc không tham và không giận. Chị em nhớ không? Mà muốn không tham không giận ấy thì bốn cái pháp quán này ấy, là phải thuần, phải nhuyễn, phải thực tập. Vậy thầy nhắc lại, Phật dạy chúng ta không được Phật dạy chúng ta phải thanh tịnh, thì điểm thứ nhất là cái gì? Chúng ta phải học Phật pháp. Điểm thứ hai là bảo vệ chữ hòa, nghĩa là phải thanh tịnh cả đoàn thể. Thế còn điểm thứ ba chúng ta làm gì? Giản dị trong đời sống, việc ăn, việc ở chỗ ở, y phục và thuốc men. Đấy. Thế rồi điểm thứ tư Phật dạy cái gì? Trong cái vui, cái tìm cái vui hàng ngày, nghiện tệ đấy, để cái có cái ý vị của cái đời sống. Sống thì cái ý vị tức là cái vui vẻ. Phật dạy chúng ta tìm cái vui ở đâu? Đừng tìm ở bên ngoài, đừng tìm ở cái chỗ người ta cho mình cái gì thì để mình cầu cái vui ở bên ngoài. Đừng tìm ở cái tiếng khen, đừng tìm ở danh giá, đừng tìm ở tiền bạc, đừng tìm ở ăn uống. Những cái hão huyền bên ngoài không phải là cái vui thật. Mà Phật bảo chúng mình tìm cái vui ở đâu? Ở ngay mình, bằng cách lìa bỏ tất cả, không tham, không giận, không yêu, không ghét, không bận lòng một cái gì cả. Trở về nhất tâm, tức là trở về tâm của mình, thì ngày mai mình được minh tâm, kiến tánh, mình sẽ thành Phật. Đó là cái vui thật sự, mà là cái gốc để các con thành Phật ngày mai. Thế muốn thực hiện được một đời sống thanh tịnh như vậy thì Phật dạy chúng ta phải làm cái gì nhỉ? Phải tu bốn niệm xứ. Cái gì? Cái ông đệ tử ấy, ông đến Phật, ông hỏi Phật cái gì nhỉ Bảo Hạnh? Hỏi hai câu, xin Phật giải nghĩa thế nào gọi là vô thượng sĩ, thế nào gọi là minh hành túc. Đấy, một câu hỏi mà đây ông ấy có cái thế nào là vô thượng sĩ, thế nào là minh hành túc. thì chúng mình tạo Phật kể, kể những cái buông lung, những cái buông lung, những cái hư hỏng của những người còn có tâm thế gian, chưa một bề quay về để một lòng tu đạo. Cho nên đấy Phật kể cho một lô đấy những tỳ kheo muốn làm bậc vô thượng sĩ. Ở đây ở cái ông mà chú ông hỏi Phật cái nghĩa minh hành, nghĩa vô thượng sĩ và cái nghĩa minh hành túc. Thì đấy cái nghĩa thế nào là vô thượng sĩ, vậy xin nhắc lại thế nào là vô thượng sĩ nhỉ? Đấy Phật chỉ cái nghĩa thế nào là vô thượng sĩ, không phải là một ông vô thượng nghĩa là ở trên mây, mà đây chỉ là ở trong đời sống hàng ngày, không làm những cái việc tầm thường, bận rộn chỉ lo ăn lo sung sướng cái thân, mà cái vị này giải thoát được những cái sai lầm của thế gian. Thế là tại các tỳ kheo Phật chỉ những các vị, những người thế gian thì người ta như thế, còn tỳ kheo thì không như thế. Thì đấy là tỳ kheo tập học để thành những bậc vô thượng sĩ. Muốn thành những bậc vô thượng sĩ thì đừng làm những cái việc mà như vừa rồi Phật kể trong mấy trang giấy các con vừa đọc ấy. Đừng luẩn quẩn lo việc làm ăn buôn bán, lo lợi lo danh lo lợi, mà quay về lo trong sạch cái thân tâm của mình. Xin đặt tiếp nô lệ cái thân, mà biết là thân là một dụng cụ để cho mình xài mình dùng, thì mình cũng bảo vệ nó, mình trông nom nó để nó được bền, nó được tốt, nhưng mà không có nô lệ nó. Thế đấy, tất cả những cái công hạnh này Phật kể, thế mà chúng bởi vì muốn minh hạnh túc, minh là sáng, hạnh là việc làm đầy đủ được hai việc sáng suốt và những cái việc làm đích đáng để thành một bậc vô thượng sĩ. Thì bây giờ đây Phật kể những cái công hạnh này, làm đầy đủ như thế thì gọi là hạnh túc. Hạnh là đầy đủ cái công hạnh. Xin đọc tiếp, tức là cái bài mà các con học lần hôm nay nữa là lần thứ ba. Bài nào Phật cũng nhắc cái việc này. Thế thì biết rằng cái việc này là quan trọng lắm. Vậy thế nào là cuộc, thế nào là quán thân, quán thợ quán thân pháp hạnh không giải đãi, trừ bỏ tham ưu của đời. Thế nào là quán nội thân? Vậy thì con quán nó thế nào? Tỉ mỉ mà học cái bài quán, con thấy không? Chúng mình mới có ba bài mà bài nào Phật cũng nhắc phải có cái tu cái pháp quán này. Như vậy thì người xuất gia, đây là một cái hạnh minh và hạnh. Minh là sáng suốt, hạnh là việc làm, túc là đầy đủ. Đấy cái ông Amachú, ông ấy hỏi Phật thế nào là minh, hạnh, túc, nghĩa là đầy đủ cả phần công hạnh và phần sáng suốt. Sáng suốt ấy là cái sự tỉnh thức ở trong tinh thần, còn hạnh nghĩa là cái việc làm trong cái nếp sống hàng ngày của mình. Cái bậc vô thượng sĩ phải đủ hai cái việc này, minh hạnh túc. Thế thì đây Phật nói về các tỳ kheo, tức là những người đang tập học, đang tu, tức là dạy cho chúng ta để tiến lên cái ngôi vị ấy. Thế mà thì ở đây Phật lại nhắc đến, đây là một cái công hạnh mà các bậc vô thượng sĩ không thể không có. Mà bắt đầu học từ ở trên ấy là chỉ nói những công hạnh thông thường để khác với người thế gian. Còn từ cái đoạn này giờ lên ấy là những cái công hạnh để tiến lên, mà thì rồi mới được cái minh hạnh túc. Minh tức là phá được cái vô minh, thì cái minh nó hiện lên. Đấy, thì bây giờ cái việc đây là từ đoạn này trở lên là những cái công hạnh, tuy là việc làm nhưng mà để phá cái vô minh, để cho cái minh nó sáng suốt, nó hiển tỏ. Thì cái việc thứ nhất là chúng ta phải quán nội thân. Thì thầy đã giao cho các cô giáo dạy các con để tỉ mỉ, mà mỗi một buổi sáng trong chúng đã có giờ để quán. Vậy thì con quán cái nội thân của con thế nào? Con nhắc lại, con nó bất tịnh. Bất là gì? Tịnh là gì?
Con kính bạch thầy, bất là không, tịnh là sạch.
À, thế nào là nó không sạch sẽ? Ở trong tứ niệm xứ có đến cả mười mấy cái pháp quán, trong đó có cả tịnh quán, cả bất tịnh quán. À, thì bây giờ hỏi đặc biệt về cái bất tịnh. Cái pháp quán, bởi vì cái mùa tứ niệm xứ vừa rồi con chưa học hả?
Dạ con có học
ạ. À, thì có học thêm sao bây giờ con phải hỏi?
Con chưa hiểu học,
con chỉ hỏi rằng thế nào là quán thân bất tịnh. Thì bây giờ bất là gì, tịnh là gì? Nghĩa là không sạch sẽ. Thế bây giờ cái thân của con nó không, bây giờ cái thân của con nó không sạch, nó có ba điểm. Là quá khứ, tức là lúc còn ở trong bào thai, làm sao mà bảo là nó không sạch. Rồi hiện tại bây giờ đây nó không sạch ở chỗ nào. Và mai đây cái lúc mà nó chết, bỏ vào quan tài, cái lúc sắp sửa đem chôn này, nó sẽ bẩn thỉu như thế nào? Cái con chỉ ra. Bây giờ con nói cái thân con nó không sạch, cái lúc tôi nói cái lúc hiện tại bây giờ nó không sạch ở chỗ nào? Làm sao bảo nó không sạch? Hát tiện và tiểu tiện hàng ngày cứ chảy ra những phân với những nước tiểu, có thơm có sạch không? Đấy, đấy. Và một cái ve mà ở trong nó đựng nước hoa, thì khi mở nút ra ấy, thì nó có cái gì nó bay ra.
Con thấy bạch thầy có mùi thơm ạ.
Có mùi thơm. Thế cho nên khi có cái mùi thơm bay ra thì người ta biết là cái ve này đựng nước hoa, đựng những cái thứ thơm thọ. Còn cái hũ mắm tôm ấy, khi mở cái nắp lên thì sao?
Thì nó mùi thối
ra. À, cái mùi mắm tôm người ta nhăn mũi, nhăn mặt. Đấy. Bởi như thế là biết là trong cái hũ ấy nó chứa những cái mà người ta chán ghét. Thì bây giờ cái thân của con đấy, nó có mấy cái nó bịt chặt, nhưng nó có mấy cái lỗ hở thôi, mà cả 9 lỗ hở đều ra những cái mà người ta ghét cả. Cái giấy tai bây giờ cô chật nhật làm bếp mà cho một ít giấy tai mới lại rửa mắt này mà cho vào thức ăn này, chúng có chịu không? Tại sao ta không chịu? Gia vị. Đấy. Thế thì như thế thì biết là cái ve này chưa toàn những cái thứ mà người ta nhăn mặt cả, ta chán ghét cả. Thế thì vậy thì cái ve này đựng toàn những cái thứ chán ghét, thì cái ve này có phải là một cái thứ có giá trị không?
Đấy,
cho nên hiện tại cái thân mình đó là nói là phía trong chảy ra. Thế còn những lỗ chân lông, những lỗ chân lông hàng ngày, cái hơi nó bốc ra cũng hôi ngực. Thế rồi cái nước nó chảy ra cũng hôi, người ta gọi tên là mồ hôi. Rồi cái đất nó ra cũng là những cái chán ghét, người ta gọi là gì? Cấu ghét. Thế là từng lỗ chân lông hàng ngày nó di dì chút ít thôi, cái hơi ra cũng hồi, cái nước ra cũng hồi, mà cái chất đất thì người ta gọi là cấu ghét, người ta phải tắm rửa kỳ cọ để cho thì mới có sạch sẽ. Vậy thì cái hiện tại bây giờ thân chúng mình rõ ràng là một chứa toàn những thứ tanh như hôi hám. Đã nhìn vào trong ruột các con có một cái miệng này, rồi đi lên cái cổ họng, nó thông vào cái dạ dày. Ở trong dạ dày là được những cái thức ăn. Những cái thức ăn nó bắt đầu nó thối nát. Cho nên cái mùi thối là bắt đầu từ cái dạ dày có. Rồi nó đi đến cái ruột thì nó thành hẳn nó là phân. Thì cái thối là chúng nó đi ra ngoài thì mình biết rồi. Thế mà lúc còn ở trong cái thức ăn ở dạ dày nó thối. Nếu cho nên rằng cái tâm thức của chúng mình ấy, nó khôn ngoan lắm. Nó phủ một lớp đờm. Vì vậy ở miệng lâu lâu khạc ra có ít đờm. Để cái đờm ấy nó phủ kín cái thức ăn. Chúng ta ăn thế này thì cái thức ăn nó vào đến cổ họng, nó rơi bọt, nó lọt xuống dưới, thì cái đờm nó lại phủ lên trên. Ở trên nó có một lớp đờm để ngăn chặn cái mùi hôi. Chứ nếu không có cái lớp đờm nó phủ lên trên những cái thức ăn thì thối nát ở trong dạ dày, thì chúng ta nói chuyện thế này người bên cạnh không ai là chịu được. Cho nên ở trên cái dạ dày là phải phủ một lớp đờm. Rồi thức ăn nó bắt đầu nó thối nát, rồi nó thành hẳn thành phân. Cái chất nước thì nó thấm qua cái ruột nó vào máu. Cái chất bổ nó thấm vào ruột nó vào máu, nó đi nuôi cơ thể. Còn cái chất bã thì nó đi xuống cái ruột già để vứt ra ngoài. Thì khi những cái đống phân nó vứt ra ngoài thì người ta có đón mừng ưa thích không? Người ta ưa thích không? Tại sao thế? Để đấy, một quả lê thơm quý chúng ta dâng lên bàn Phật thì cho là đẹp lắm, thơm lắm, quý chúng ta mới dâng lên ông Phật. Thế nhưng mà một khi đã cho vào miệng chúng ta, đặt vào miệng một cái mà nhả ra có ai ăn nữa không? Có ai ăn lại không? Sao thế? Cái miệng của con là cái chỗ cao quý lắm mà tại sao cho vào miệng mình mà sao không ăn lại được nữa? Đấy, đã đặt vào miệng mình nhai nó hay chưa nhai mà cứ đặt vào miệng thấm cái nước bọt rồi là thiên hạ ta sợ rồi. Mà chính mình cũng không muốn ăn lại nữa vì ghê tởm. Thế mà miệng thì miệng mình ấy, chứ không phải miệng ai. Đấy, thế là cho vào miệng là thành đờm, thành dãi. Đi vào đến dạ dày, rồi nó vào đến ruột, thế là cách một đêm, thế là nó thành phân. Cái nước thì biến thành nước tiểu, cái bã thì biến thành phân. Thế là biến thành cái thứ đáng chúng ta chán ghét, không có gì chán ghét bằng. Thế thì vậy cái quả lê nó có lỗi gì đâu. Nó chỉ có cái lỗi nó đi qua cái miệng của mình, vào cái bụng của mình. Ấy vậy mà thôi nó biến thành một cái vật đáng chán, đáng ghét, ghê sợ, ghê tởm. Thế như thế thì biết rằng cái thân của chúng mình nó có cái bộ máy tiêu hóa. Nó chuyển những cái thứ, bao nhiêu những cái thứ thơm, thứ ngon, những thứ người ta quý. Nó chuyển chỉ đi qua cái bụng của mình ấy, thế là thành những cái vật chán ghét, không ai muốn ngó, không ai muốn nhìn. Dính vào áo, dính vào tay một chút là người ta phải vội vàng lấy xà bông để người ta rửa. Thế đấy, như thế thì vậy thì cái thân của mình có phải là một cái vật thơm tho tốt đẹp không? Đấy, nó là một cái bộ máy để chuyển biến những cái thứ tốt đẹp ấy, nó biến ra thành những thứ nhơ bẩn. Trong cái thân có cái dạ dày như thầy vừa nói, thế cho nên cái miệng này thầy cứ gọi nó là cái nắp cầu tiêu này. Bởi vì có phải bụng của các con trong ruột chứa phân không? Có phải ruột các con toàn phân chứ có cái gì đâu mà cười. Đấy, trong ruột chứa phân Vậy thì có phải các con bê một cái nhà thầu, một cái nhà sĩ, bê đi ra rồi lại bê đi vô đó. Mà phải cẩn thận đẩy cái nắp này lại. Chứ nếu mà không cẩn thận đẩy cái nắp này, cái mùi hôi không ai chịu, không ai ưa, không ai thích. Ấy vậy mà bây giờ lại đi mua những cái thứ son thật đẹp để bôi đỏ à. Thế rồi phải chọn những cái áo, cái gì gọi là cái gì suýt gần à. Cái con gọi là cái gì à, để bọc cái nhà cầu này. Đã là nói về cái nhơ bẩn hiện tại. Bây giờ thầy xin một chú nói về cái nhơ bẩn. Rồi ngày mai già móm răng như thầy đã sắp sửa rồi đấy, thì cái thân này nó thể thế nào? Thì con đã từng thấy những các người chết thì sửa soạn rồi cái thân của thầy nó sẽ làm sao? Đến ngày rồi. Thế nào mà là người ta lại bảo là cái lúc bây giờ nó bẩn lắm, nó bất tịnh, nói tính tàu để cho nó đỡ khổ. Thế nếu nói bẩn thì nghe nó vô lễ, anh em phải tạm mượn cái tính tàu cho nó bớt bớt đi. Dạ. Sình lên. Tại sao nó sình lên nhỉ? Nghe không bằng là sình lên, là thức ăn là trong ruột nó sình lên. Nhưng mà không phải. Là bởi vì bây giờ thì chúng ta có cái